Dù cho đời này chưa ra gì, nhưng mà cứ cố gắng tu, rồi sao nó tiếp tới, nó tiến lên. Chứ không phải là cái chuyện phải đời này xong, đòi hỏi một đời này xong thì nó hơi ép quá, ngặt quá. Mình phải cứ tu, nỗ lực. Còn cái chuyện được tới đâu, quý tới đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là thả trôi. Phải nỗ lực, nỗ lực mà không đòi hỏi thì cái đó là cái tốt. Bởi vậy nên ngày nay ở đây gặp tất cả tăng ni và Phật tử thì tôi cũng có duyên với quý vị nhiều đời rồi, phải không? Ít ra cũng năm ba đời rồi. Bây giờ gặp lại, giờ mới cùng chung ở một nơi, rồi cùng nhắc nhở tu hành. Chứ nếu chưa có duyên nhiều đời thì khó mà được gần gũi, khó mà nhắc nhở nhau. Đó là cái ý nghĩa trên đường tu. Nó không phải chỉ có một chặng, có một quãng mà được, mà nó làm cái liên tục. Nói đó để cho tất cả hiểu và thông cảm được rằng việc làm của mình không có cái gì là mất hết á. Làm thiện không mất, làm ác cũng không mất. Chỉ vì mình không có tiếp tục làm một cái việc thiện hoài, cho nên rồi có khi mình thăng trầm. Chứ nếu mà mình cứ tiến thì nó không đến nổi, không mất. Từ kinh nghiệm bản thân thì tôi thấy lại thì rõ ràng cuộc đời của tôi nó huyền, nó thật, nó lẫn lộn quá, khó mà nói. Như vậy những sự việc xảy ra với tôi từ cái coi như là huyền bí, là mộng, là rồi trở thành sự thật, phải không? Mộng ở trên núi Tao Phùng, mộng ở trên cái núi Phùng Hoàng cũng là mộng thôi. Mộng mà rồi thực, thực rồi mộng, lẫn lộn, khó tin, phải không? Nhưng mà dù muốn dù không thì hiện giờ quý vị cũng đang ngồi ở trên ngọn núi Phùng Hoàng, phải không? Ngồi trên ngọn núi mộng. Đó là cái lẽ mà tôi nói cho quý vị hiểu. Vì vậy mà tôi cứ kẹt khi ai hỏi ai truyền cho tôi này kia thì tôi cứ làm thinh cười thôi, không biết nói sao được. Cái sự việc đó mình không làm sao mà nói cho người ta tin nổi. Nhưng mà đây là những cái buổi có thể nói không có giảng lại cái này đôi ba lần đâu, thành ra giảng lần nói cho hết, cho hết để cho quý vị hiểu tại sao không ai dạy mình mà mình dám đề xướng ra. Thì cái đó là có lý do chứ không phải không, mà lý do nó quá ẩn mật đi, khó nói đó. Vì vậy mà tôi nói đây là cái huyền thoại nhắc cho quý vị biết và để cho quý vị hiểu mà thấy rằng trên đường tu nó không có phải là một lần, một đời, mà nó phải là nhiều đời, chứ không phải một đời mà xong. Đó là hết huyền thoại. Nhưng mà bây giờ nói thêm trong cái lý cho quý vị thấy. Bởi vì khi mà tôi nhận được cái yếu chỉ ở Tổ Huệ Khả là phải biết vọng không theo, biết cái niệm khởi là vọng không theo. Rồi nếu không theo thì vọng nó lặng, mà lặng, vọng nó lặng hết thì lúc đó tâm mình là hai hay không hai, hai hay không hai. Không còn niệm khởi thì đâu còn hai. Cho nên tôi mới chủ trương là biết vọng rồi sau đó là không hai, phải không? Rồi không hai. Rồi khi mình biết vọng không có khởi nữa, lặng lẽ thanh tịnh thì tới chỗ đó là cái chỗ chân thật. Cho nên nó sống với cái thật, không theo cái giả. Vọng tưởng là giả, cảnh đời là giả, thân này là giả. Còn cái thật không có giới niệm, hằng giác hằng tri, sống với cái đó là sống cái thật. Còn nếu chạy theo cảnh, chạy theo người, chạy theo vọng, đó là cái giả. Bởi vì tới cuối cùng tôi nói sống với cái thật, không theo cái giả. Mà cái lúc không hai á thì còn ngồi ở trong cái thiền đường nhiều hơn. Còn sống cái thật không theo cái giả đó, là cái lúc mình đối duyên xuất cảnh. À, vì vậy mà nói đối cảnh vô tâm đó. Đối cảnh vô tâm thì đó là sống với cái thật mới vô tâm. Còn nếu mà giấy niệm thì tức là hữu tâm rồi, mà giấy niệm tức là theo cái giả rồi. Như vậy trong cái chủ trương của tôi đoạn trước đó, quý vị nhớ lại là do từ cái chỗ nhận ra được cái yếu chỉ tổ Bệ Khả, được tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ, nhìn lại tìm lại cái tâm bất an đó, thì ngài nhận được cái lối vào. Thì tôi cũng thấy rõ được cái lối vào đó mà hướng dẫn quý vị tu để cho không mắc kẹt hai bên, sống trở về với cái chân thật của mình, vậy thôi. Như vậy thì nó có lý do, nó có bằng cớ, chứ không phải là tôi tưởng tượng mà đặt. Bây giờ tiếp theo, bởi thấy thiền tông đơn giản thực tế, siêu thoát, ứng dụng tu hành lợi ích ngay trong hiện tại, chúng tôi không nỡ tự tu tự hưởng một mình. Do đó chúng tôi mở thiền viện dạy tu thiền. Chúng tôi không được thiện tri thức trực tiếp ấn chứng, nên chúng tôi dùng kinh sử để giảng thiền. Bởi không được trực tiếp ấn chứng, nên chúng tôi không thể dựng Phật tử gọi dạ như thầy trò tổ Quy Sơn, Ngưỡng Sơn, đánh hét như thầy trò tổ Hoàng Bá, Lâm Tế. Chúng tôi chỉ giảng dạy kinh luận sử cho người nghe nhận hiểu để ứng dụng tu. Chúng tôi lấy kinh ấn chứng cho thiền, tu thiền để sáng tỏ thêm kinh. Sự hỗ tương giữa kinh và thiền đối với chúng tôi thật quá thiết yếu. Bởi vì ở đây tôi chịu ảnh hưởng của ngài Khuê Phong rất nặng. Vì ngài Khuê Phong, ngài cũng tu, ngài thấy hai bên thiền và kinh nó là hỗ tương với nhau, mà thường dùng từ là thiền giáo song hành. Đó, hai cái nó hỗ tương với nhau, nó không tách rời, mà tôi xét rất hữu lý. Bởi vì kinh là lời Phật dạy, thiền cũng là Phật dạy, mà cái dạy để hành, lời Phật dạy để ứng dụng tu hành, và lời Phật dạy để cho mình thấu hiểu được cái lý lẽ chân thật, thì hai cái đó nó không thể tách rời được. Như vậy thì mình tu thiền mà chê kinh thì chẳng lẽ mình tu theo ai? Kinh là Phật dạy, mà bây giờ mình chê kinh tức là chê Phật sao? Mà nói tu theo Phật mà chê Phật thì chuyện vô lý, phải không? Rồi nếu mà chúng ta cứ cho kinh nó mới là chân lý, mà kinh là Phật chỉ dạy, như ngón tay chỉ mặt trăng, mặt trăng là ngoài tầm của ngón tay, mà bây giờ mình cứ cho ngón tay là chỗ cuối cùng thì đâu được. Cho nên mình phải thấy rõ kinh là phương tiện chỉ cho mình tu, phải không? Tu đó là để thể hiện những cái lời dạy trong kinh, hai cái nó không thể tách rời nhau được. Vì vậy mà tôi cho là người tu thiền mà khinh kinh đó, vô tình là mình khinh Phật. Còn người chấp kinh mà cho tu thiền là sai lầm, hay là không đúng với Phật dạy, thì đó cũng là lệch lạc. Như vậy chẳng khác nào chấp cái bè đó, qua sông mà vác cái bè lên, hoặc là chấp ngón tay vân vân. Cho nên mình phải hiểu yếu chỉ kinh là chỉ cho chúng ta thấy cái thật để mà tu. Rồi tu là phải nương nơi kinh chỉ để mà thấy rõ. Vì vậy mà hai bên nó hỗ tương. Vì vậy mà tôi mới chủ trương thiền lý song, thiền giáo song hành đó, nha. Thiền và kinh hai cái không tách rời nhau được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta tu nó không có vẻ cực đoan, mà nó phối hợp được kinh điển của Phật dạy. Chính tổ Bồ Đề Đạt Ma đâu không nói: cõi này có bốn quyển kinh lăng già, khả dĩ dùng ấn tâm. Lục tổ Huệ Năng ngộ đạo do nghe giảng kinh Kim Cang. Đối với chúng tôi hiện nay cũng thế, dùng kinh để ấn tâm, giảng kinh để ngộ đạo. Có người nghi rằng ngày xưa thiền sư Quyền Giác nhân đọc kinh Di Ma Cật nhận ra lý thiền, vẫn được thiền sư Quyền Sách khuyến khích đến lục tổ ấn chứng, nếu không sẽ thành ngoại đạo thiên nhiên. Chúng tôi hiện nay không có người ấn chứng, lại thành ngoại đạo hay không? Thưa rằng, ngày xưa có tổ ra đời, không đến ấn chứng là người đứng ngoài lề thiền tông. Ngày nay không có tổ, cũng không có thiền sư kế thừa, chúng tôi phải nhờ ai ấn chứng? Thế thì, kinh, luận, sử, ngữ lục của chư tổ không đủ ấn chứng cho chúng tôi sao? Người học đạo cần phải dùng trí phán xét đường lối tu hành, đúng Phật tổ dạy hay sai Phật tổ dạy, đừng đòi hỏi một việc mà không bao giờ làm được. Đó là cái chỗ thiết yếu mà tôi muốn nói cho quý vị thấy rõ đó. Như vậy thì ngày nay chúng tôi dạy thiền, chúng tôi tu thiền mà không có người ấn chứng, thì cái đó là cái điều mà thấy rằng nó là cái khuyết điểm lớn đối với người xưa. Nhưng mà hoàn cảnh mình bây giờ thì phải chấp nhận như vậy, chứ không thể nào khác hơn nữa được. Đó là cái điều mà chúng ta phải hiểu rõ, đừng có cố chấp. Như vậy thì trên đường tu, tất cả chúng ta ai cũng có cái duyên, có cái phước của quá khứ, cho nên ngày nay mới được gặp gỡ ở trong một pháp hội như thế này. Thì cái duyên phước đó có kẻ sâu, có người cạn. Vì vậy mà có người ở trong pháp hội này tu thì thấy tiếng, thấy kết quả rõ ràng. Còn có người tu thì thấy nó cũng lừng chừng, chưa có tiếng. Thì như vậy, dù người đã có tiếng, chúng ta thấy mừng cho mình là duyên của mình nó sâu. Còn người chưa được tiếng thì trách mình vì cái duyên nó còn cạn. Duyên cạn mà cố gắng thì rồi nó sẽ thành sâu, phải không? Hoặc là đời này, hoặc là những đời khác, nó sẽ thành sâu. Chứ buồn, chán vì cái duyên mình cạn rồi thả trôi thì nó làm sao? Nó cạn riết là nó tuột luôn, phải không? Nó không còn gì hết. Cho nên phải biết cái duyên dù cạn, dù sâu, chúng ta cũng phải cố gắng. Người sâu thì tiến nhanh mà tiến cho tới đích, người cạn thì tiến chậm nhưng mà rồi nó sẽ thành sâu. Đừng lo, đừng ngại. Chính cái đời tu của tôi thật là nhiều cái nó trở ngại, nó rắc rối vô cùng. Ham tu mà không có người dạy. Quý Đức Hòa Thượng mình thì giảng kinh cho nghe, chứ còn các ngài chỉ dạy niệm Phật thôi à. Mà tôi thì tôi nhất định ông Phật tu thiền là tôi phải tu thiền. Nếu ông Phật niệm Phật thì tôi mới niệm Phật, mà ông Phật tu thiền bắt tôi niệm Phật tôi không chịu. Tôi có cái kỳ cục đó. Mà quý vị thấy, mình tu Phật, mình thờ Phật, mình thực hiện theo Phật, mà thấy rõ ràng ông Phật ngồi bộ cõi Bồ Đề tham thiền rồi ngộ đạo, bây giờ bắt mình niệm Phật thì mình sao mà chịu được. Mà muốn tu thiền không ai dạ thì cả một vấn đề rất là khó xử. Nói quyền thoại một lần nữa. Bởi vì thường á thì tôi khi mà tu rồi nó có những cái hơi lạ lùng. Một đêm tôi ngủ mơ, tôi nói tôi biết bay, bay tôi nói tôi đi về chùa cũ, rồi tôi bay xà xà thì ngọn cây thông, chỗ đó rừng thông không à, đường đất đỏ, tôi bay cây tới một cái cổng chùa, tôi hạ xuống đứng ngay trước cổng, nhìn chữ trong cổng Quỳnh Long Tự. Quỳnh Long Tự thấy rõ ràng, không nghi ngờ gì hết. Rồi giật mình thức dậy thì biết đâu tôi đã từng tu theo hệ phái Quỳnh Long ở bên ở bên Nhật hoặc là ở bên Trung Quốc, Quỳnh Long Tự một chữ Hán rõ ràng. Như vậy mới thấy rằng cái duyên của mình nó đã có trước, nên rồi hoặc là gặp thầy, gặp bạn hướng dẫn, còn không thì cũng nhờ Long Thiên Hộ Pháp gia hộ cho mình một cái điều gì đó làm cho mình tỉnh, mình thức tỉnh, mình tu. Như vậy thì quý vị đừng có ngại rằng đời này quý vị được có thầy có bạn tu, và đời sau e bơ vơ, đừng có ngại cái đó. Nên là trước kia mình còn bơ vơ hơn nữa, bây giờ được thầy bạn đông rồi thì sau cũng còn tiếp tục, chứ đừng có ngại sao là không có người hướng dẫn phải bơ vơ. Bởi vì tôi thấy rằng Phật Pháp không thể mất, nghĩa là chỉ ẩn nơi này, hiển nơi nọ, chứ không có cái mất. Chỉ mất là khi nào tất cả chúng ta hết duyên với Phật Pháp. Còn nếu còn duyên thì Phật Pháp vẫn còn. Đó là cái lẽ thật muốn nói cho tất cả biết mà cố gắng tinh tấn tu. Thôi, thầy đại nghĩ. Tất cả chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.